Như vậy thì tất cả ở trên tôi nói cái nghiệp tập hiện tại thì quý vị kiểm nghiệm thật kỹ có phải đúng như vậy không? Cuộc sống chúng ta hiện giờ sống trong cái tập nghiệp đó, chứ nó không có gì lạ. Những cái tập nghiệp đó nói là tôi, nói là tôi thương người này, tôi ghét người kia cũng là tôi nữa, thương ghét là tôi, rồi giận buồn cũng tôi hết trơn à. Rồi tất cả nó lắp vô thành một cái tôi đủ thứ loại. Nó như vậy thì đã làm cái tôi phức tạp. Rồi tôi nói tới nghiệp tập quá khứ. Người ra đời ai cũng mang một cái số nghiệp của quá khứ, hoặc là thuận hoặc là nghịch. Cho nên ra đời nó gặp lại nhau, nó có những cái thương cái ghét khác nhau. Lâu nay trong cái luân lý Việt Nam chúng ta thì có nói một câu: cha mẹ nào mà không thương con, phải không? Nghĩa là cha mẹ đều phải thương con cái hết. Nhưng mà có những cái ngược lại. Kỳ này tôi đi Mỹ, tôi được chứng kiến một việc tôi không ngờ. Lúc trước còn ở nhà tôi cũng nghe được một người kể, tôi cũng không ngờ. Có một cô kể cho tôi nghe lúc còn ở bên này. Nói rằng con sanh hai đứa con. Đó là mẹ kể. Mà đứa thứ nhất đó, nó đi khỏi thì thôi, nó đi đâu về vừa thấy mặt nó là con giận, không nói cái gì nó cũng giận nha. Không hiểu tại sao, mà tự cô nó cũng không hiểu nổi xăm của cô nữa. Còn đứa thứ hai mà đi đâu vắng thì cô nhớ cô trong, về cái mừng ra. Còn đứa thứ nhất gặp mặt thì wow. Thì cô hỏi tôi chứ thưa thầy tại sao vậy? Cái điều đó thật là khó giải. Nhưng mà tôi biết rõ đó là cái nghiệp. Bởi vì trong kinh Phật dạy đó, ôm ấp cái lòng thương, ôm ấp cái tâm quán thù. Người nào mình thương nhiều, người nào mình quán thù nặng mà khi nhắm mắt còn nhớ rõ, thì sao gặp lại trong cái hai cái đó. Làm người thân của mình để đền trả. Người mình thương nhiều làm người thân để mình đền trả, người mình ghét nhiều làm người thân để đền trả cái quán ghét của mình. Tôi nghe một người đó thì tôi cũng chưa mấy tin, nói chắc là chuyện đó chuyện ngoại lệ. Vừa rồi qua bên Mỹ, hai vợ chồng người đó lại ngồi nói chuyện với tôi, mà xung quanh cũng có một ít người. Kể lại người chồng kể, nói thưa thầy, có thể cha mẹ không thương con được không? Thì tôi dẫn cái câu lâu nay mình nói đó, cha mẹ nào mà không thương con. Nói sao không, chuyện đó chắc không phải thầy. Rồi tôi hết hẳn sao nói tôi nghe. Nói đây nè, vợ con nè, nhà cha mẹ ở tại Sài Gòn giàu, mà không biết lý do gì sanh ra cái đang bỏ ngoài đường. Bỏ ngoài đường rồi người khác họ đem về họ nuôi, nuôi rồi cũng gần đó đó, họ thấy vậy là sao họ đem trả lại cho cha mẹ, trả lại cái cũng đem cho người khác, không nuôi là không nuôi. Rồi cho tới lớn phải đi ra ngoài đường ăn xin mà cha mẹ không thèm nhìn. Rồi sao lớn lên rồi có chồng, bây giờ dẹp theo chồng qua Mỹ, thì người chồng kể cho đó thôi cô khóc lu bu. Hỏi sao tôi trả lời không ra. Nhưng mà giờ tôi biết một phần, có lẽ là cô đó sanh cái ngày tháng mà kỵ với tuổi cha mẹ gì đó. Bị mấy ông thầy, mấy thầy ác ôn rồi nói là con nhỏ này sinh ra thì cha mẹ phải sao đó, nên là mới đem bỏ. Đó. Bởi vậy có những cái là nguy hiểm vô cùng. Tin số, tin tuổi đó nó nguy lắm. Kỵ với tuổi cha, tuổi mẹ vậy đó. Em bỏ luôn. Nghĩa là ta đem về, trả về rồi cũng đem bỏ nữa. Tại vậy nên rồi, chú kể tôi nghe, khi kể thôi, bà vợ khóc. không hiểu nổi. Như vậy thì nói sao, thì âu cũng là cái tập nghiệp của khổ với gia đình đó, nó quán thù gì đó, là tới đó thì tưởng như sang, ai ngờ tới đó là khổ. Đó, đó là cái quá khứ, tập nghiệp của quá khứ, cái đó hiện tại giải không ra, mà nó là thuộc cái quá khứ. Như vậy thì cái tập nghiệp quá khứ nó có những cái nó không thể hiểu nổi, không thể lường được. Có những người, có một người mà họ nói rằng, cũng có một người mà tôi mới nghe gần đây nữa, nghĩa là người thường thường mình nói con út là kinh nhất, là phải con cả, mà người đó là con út mà lại không thương. Không thương coi như là bỏ lơ gửi cho anh chị nuôi, không đem về nhà. Ngược lại xin đứa con nuôi về nuôi là cưng. Tôi hỏi sao? Cái người mà bị bỏ cho anh chị nuôi đó, kể, chính miệng kể cho tôi nghe. Thì giờ mình đặt câu hỏi, hỏi sao vậy? Thì như vậy rõ ràng là thập nghiệp của đời trước, tuy là có cái gì ràng buộc đó, nhưng mà nó không có hợp, cho nên bây giờ ra đời không nuôi được. Còn cái người kia tuy không có cái ràng buộc gia đình, nhưng mà có nợ nần gì đó, rồi tìm ra về nuôi cái cưng. Như vậy thì sao? Bởi vậy tôi mới nói, người tu mình mà mày đặt nuôi nít đó, đó cũng là cái tập nghiệp đó nha. Nuôi rồi cưng rồi biết cái chết thì cũng lẫn quẩn theo nó đi không được. Mình đã cắt cái ruột ra rồi, rồi đem cái khác về nuôi. Rồi đem về nuôi rồi cứ lẫn quẩn rồi thương rồi thôi. Giống hệt như ở ngoài ta thương con vậy đó. Rồi khổ, rồi buồn, rồi vui, rồi đủ thứ. Nên đời cái người tu làm cái gì mình làm mà đừng có phải đặt là của mình thì được. Chứ làm đặt của mình đó là sạch, là sai. Đó là nói cha mẹ với con cái có những trường hợp như vậy thì chúng ta mới nghĩ sao? Thì cái tập nghiệp nó rõ ràng, do tập nghiệp thuận thì hợp nhau, thì gặp lại nhau nó vui. Tập nghiệp nghịch thì gặp lại nhau chỉ là khổ thôi. Đó là nói những người ở trong thân, thân nhất là cha mẹ với con. Rồi giờ thấy anh chị em đối đãi với nhau. Anh chị em thì quý vị xét đây, trong gia đình 5 người thì có thể cũng 2-3 cái cặp mà thương ghét khác nhau. Có người thì thương người này, thương người kia, có người thì ghét, nó không có giống hệt. Bây giờ 5 anh em mà người thứ 5, thứ 2 gì trong đó mà thương từ trên dưới như nhau, có không? Mà có ngoại lệ không? Cũng có luôn. Một hai trường hợp hoàn toàn, còn một đa số là không được như vậy. Thương ghét nó cũng có khác nữa. Anh em mà có khi người này thương người anh, thương người em út, hoặc là người em út thương người chị, người anh nào đó, thì nó không có giống nhau. Vì vậy nếu nói thì nó là máu mủ chung, rồi sống trong cái giáo dục chung, phải không? Cùng một máu mủ, cùng một cái sự giáo dục mà nó không giống nhau. Rồi nói tới tư tưởng, anh em tư tưởng giống không? Nghĩa là anh em mà tư tưởng không giống, thì như vậy chúng ta ra đời là cái tập nghiệp của quá khứ, nó mang tới, nó được cái duyên này mà nó không có trùng ở cái duyên khác, phải không? Nó không có trùng với duyên khác, cho nên có khi thân thể giống nhau mà tư tưởng không giống nhau, có khi tư tưởng giống nhau mà thân thể không giống nhau. Đó là cùng một lò đúc đó mà rồi ra cũng vẫn khác như thường. Thì cái đó là cái gì? Đó là tập nghiệp của quá khứ. Như vậy thì tập nghiệp quá khứ nó hung đúc chúng ta thành một cái gì đó, rồi ra đời trong một hoàn cảnh nào thì được cái hình thức giống nhau mà tâm tư không giống nhau. Đó là do cái tập nghiệp. Như vậy để thấy rằng cái tập nghiệp không giống nhau. Còn tới cái đó là người dưng kẻ lạ. Người dưng kẻ lạ, tới ngày nào mình thấy dễ thương không? Thấy dễ thương, chưa nói, chưa làm gì cho mình hết, mình cũng thấy dễ thương. Thấy con người sao dễ thương quá. Thấy không? Có những người thấy sao? Dễ ghét quá. Rồi chưa có mắng mình câu nào, chưa có làm khó dễ mình cái việc gì, thấy mặt hay dễ ghét. Thì cái đó tại sao? Ở đâu ra vậy? Họ là họ, mình là mình, mắc mớ gì mà thương mà ghét, mà thấy cái thương, thấy cái ghét. Thì tại sao? Đó là tập nghiệp của quá khứ. Mình với họ có cái ân nghĩa, hoặc mình với họ có cái oán thù, nó không nặng lắm, nhưng mà nó còn cái gì chứa trong á. Tập khí nhẹ nhẹ nó còn ở trong, cho nên gặp nhau cái nó có những cái phản ứng lại như vậy. Thì đó là cái tập nghiệp mình không chối cãi được. Đó là tôi nói cái tập nghiệp của chúng ta. Rồi thêm cái tập nghiệp của mang thân. Theo chúng ta có phước, đủ duyên, sanh làm người, rồi cũng hiểu biết rõ ràng, đi đứng tự do, vân vân. Mà chúng ta tưởng nếu mình sanh ra mà bị những cái bệnh nan y hoặc bệnh liệt chân liệt tay thì mình có muốn sống không? Muốn không? Mình tưởng tượng không muốn sống, chết phức cho rồi. Nhưng mà ngược lại, những người sanh ra bị bệnh tật đó, hỏi họ muốn sống không? Họ nói sao? Họ muốn sống. Thì như vậy mới thấy rõ rằng cái nghiệp, tức là nghiệp phải trả thì phải chịu vậy để trả. Có nhiều người ví dụ như lâu hồi xưa bệnh hủi là bệnh nan y, mà khi họ bị bệnh đó rồi lả ra thì họ không muốn sống, nhưng mà họ cũng muốn sống như thường. Bây giờ cho tới những người bệnh trầm trọng ở trong bệnh viện mà mình tới mình thăm, lả ra những người đó mình nghĩ chết cho nó yên, mà hỏi họ muốn chết không, họ cũng không muốn nữa. Thì như vậy nghĩa là lỡ mang cái thân này do nghiệp mình tạo thì mình phải theo nó, chịu theo nó, chứ không cưỡng lại được nó. Đó là cái nghiệp tập làm người. Rồi cũng nghiệp tập làm các thân khác, như thân con bò, con heo, con chó, vân vân. Nên là có con nào muốn chết không? Miễn có thân thì phải chịu hả? Chịu hài lòng trong cái đó để mà sống, để mà trả. Chứ không có ai mà tự tử chết hết. Trừ ra những người điên cuồng, họ liều lĩnh thì có. Chứ còn người nào sống bình thường đều như vậy. Thì con bò, con heo, con chó, mình thấy có những con ngựa bắt chơi xe và đánh đập đủ thứ hết mà nó có muốn chết đâu. Nó cũng muốn sống. Mà muốn đem làm hành nó chết thì nó còn cự gì cũng làm dữ với mình. Như vậy mới thấy rằng là nghiệp tập của chúng sinh khi đã mang rồi, mang thân rồi, luôn luôn phải đền trả, phải chịu đựng, chứ không có cái muốn bỏ, muốn tìm cái khác. Rồi kế nữa là mục nói về nết na, về thánh tình. Bây giờ mấy chị ở trong chúng là dễ thấy lắm, ở 100 người nết na thánh tình giống hệt nhau không? Giống không? Thì cái không giống nó tại cha mẹ dạy hay là tại sao? Nhiều khi ở nhà cha mẹ dạy, nhưng mà anh em có không giống nhau. Huống nữa vô trong chùa 1 năm, 2 năm, nếu mà huấn luyện, hướng dẫn thì chắc là phải giống rồi. Nhưng mà cho tới già cũng không giống như thường. Mỗi người mang một cái tâm tư, mỗi người mang một cái thánh nết nó khác nhau, luôn luôn là thấy khác nhau. Như vậy mới thấy cái tập nghiệp của mình, nó là luôn luôn có những cái sai biệt giữa người này với người khác, gương mặt khác, hành động khác, tư tưởng khác. Nó từ cái tập nghiệp mà ra, chứ không có một cái gì là ai đem đến, ai huấn luyện mình hết. Giờ đến cái cuối cùng là cùng một gia đình cha mẹ sanh ra mà có kẻ thông minh, có kẻ khờ dại, thì tại sao vậy? Thì cũng là tập nghiệp của quá khứ thôi, phải không? Bởi vậy nên tất cả những cái hiện tại chúng ta đang sống, đang hoạt động đây đều là tập nghiệp hết. Mà mình thông minh thì nó tôi thông minh, chứ biết đâu hồi trước mình làm thầy giáo gì đó. Còn ngu dốt thì nó tôi ngu dốt, chứ biết đâu hồi trước mình làm biếng không học. Nghĩa là đều có một cái quân tập rồi nó thành cái nghiệp. Thì như vậy cái quân tập thành cái nghiệp, rồi cái nghiệp nó sẽ dẫn đi thọ sanh. Trong khi thọ sanh là một cái thân kết tụ bao nhiêu thứ nghiệp tập cũ và mới, lấy cái đó làm mình mà sống, phải không? Bởi vậy trước cái nghiệp ác, cái tội nghiệp của ông đem ra tài sáng cho, săn tìm tội nghiệp không có, phải không? Bản chất nó không có, nhưng mà tại quân tập mà thành. Như vậy thì tất cả cái quân tập thành của thân này á, là từ tập nghiệp, mà tập nghiệp là không thiệt, phải không? Từ cái tâm phân biệt phải mấy mà ra. Thì như vậy thấy cho tạo cùng chỗ đó rồi thì sao? Chúng ta từ những cái sai biệt muôn ngàn đó, trở về cái chỗ quy tụ không hai. Không hai mà được tới cái không hai thì giả sử đây 100 người có ai giống ai không? Đều như nhau, cũng là không hai hết. Thì như nhau, cho nên Phật Phật đạo đồng là chỗ đó đó. Đạo Phật không có hai, ông Phật nào cũng như ông Phật nào. Vì vậy mà có nhiều người họ thắc mắc, hỏi là chừng nào Đức Phật Di Lặc ra đời? Thì như trong kinh nói, chừng nào giáo pháp của Đức Phật Thích Ca không còn ai biết tới, danh từ Tam Bảo không còn ai biết, chừng đó thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Tại sao vậy? Vì Phật Phật đạo đồng. Đồng thì ông này còn, ông kia ra nó dư. Thấy không? Ông có ông thứ hai, mà ông thứ hai cũng dạy có ông cũ thì ra làm gì? Dạy như vậy, chừng nào cái đó hết thì mình mới ra, mình dạy lại. Còn cái đó còn mà ra dạy cái gì? Hiểu như vậy mới thấy được cái ý nghĩa trong đạo. Đạo Phật là đồng. Tại sao đồng? Bởi vì tu tới cái chỗ không còn hai niệm khác nhau. Mà không còn hai niệm khác nhau, đó là tâm thể như như. Mà tâm thể như như thì người này như, kia như, thì ai cũng như nhau, có gì khác. Thì cái đạo của các Phật không có khác nhau. Còn phương tiện truyền bá thì có khác, chứ cái đạo nó không có hai. Đó, vì vậy mà mới hiểu chữ Phật Phật đạo đồng. Chứ không thì mình tưởng, tại sao ông Phật này không dạy giống ông Phật kia? Hay tại sao ông Phật nào cũng dạy giống nhau? Mà giống nhau thì ông Phật này còn dạy thì ông Phật kia không tới. Như giờ có ai dạy giống tôi thì tôi còn dạy đây, ông kia tới ông chỉ dưới chỗ khác, thấy không? Nó vậy thôi. Như vậy thì để kết hợp lại, chúng ta thấy rõ ràng là thân này là cái thân do tập nghiệp thành. Mà tập nghiệp thành thì tập nghiệp không thiệt. Tập nghiệp là phức tạp, là lăng xăng đủ thứ, không thiệt. Thì thân này thiệt được không? Bây giờ từ thân chúng ta biết do cái tập nghiệp thành, mà tập nghiệp thì do vọng tưởng thành. Mà vọng tưởng không thiệt, tập nghiệp không thiệt, thân thiệt không? Vậy mà có ai can đảm nói thân tôi không thiệt không? Không thiệt thì học rồi biết thôi, chứ không dám nói. Nói thiệt sợ cha khinh mình. Rõ ràng là thân không thiệt. Mà từ cái đó là cái giác ngộ, cái thấu suốt, cái căn bản. Tu là giác ngộ, thấu suốt như vậy đó. Mà thấu suốt được như vậy đó là thấy đạo, là ngộ đạo. Đó, nói như vậy rồi, để kết thúc, tôi dẫn câu chuyện cũng một thiền sư tổ nữa. Bữa đầu thì tổ về khá, ha. Kế đó là tổ Tam Sát. Bây giờ thấy tổ Đạo Tín. Tổ Đạo Tín ngày mới 14 tuổi thì tới gặp tổ Tăng Sáng. Ngài đảnh lễ kính bạch hòa thượng, hòa thượng dạy con pháp môn giải thoát. thì mình tu ai không ham giải thoát. Thì tới xin câu hỏi như vậy, đặt câu hỏi như vậy quá tốt rồi. Sở nhìn thẳng vô mặt, ai trói buộc ngươi? Ai trói buộc ngươi thì thiền thôi, không ai trói buộc hết. Thì thưa bạch và thượng, không có ai trói buộc. Thì ngài trả lời, không trói buộc mà cầu giải thoát làm gì? Cái ngài biết đường vào. Không ai trói buộc mình. Mà lâu nay chúng ta quen học kinh á, thì cái gì trói buộc? Nghiệp nó dẫn mình đi trong sanh tử, phải không? Lục đạo luân hồi là do nghiệp. Như vậy nghiệp là cái trói buộc mình. Như vậy thì nghiệp nó thiệt hay không? Nghiệp nó là không thiệt. Bởi vậy tìm lại cái nghiệp thì nó không có, thành nó thấy gì trói buộc. Như vậy thì nghiệp không có, không có gì trói buộc, thì cầu giải thoát làm gì chứ? Như vậy thì thấy rõ ràng tổ tăng sáng dạy tổ đạo tính rằng cái nghiệp không thiệt. Thấy rõ nghiệp không thiệt thì có ai trói buộc? Nghiệp là cái gốc trói buộc mình. Bây giờ mình nhìn lại tìm không ra thì tức là cái nghiệp không có thiệt. Rồi không thiệt thì tức là hết trói buộc, là giải thoát. Đơn giản làm sao, phải không? Thì như vậy nếu ai biết, như nãy giờ tôi nói, nhìn kỹ mình từ đầu tới cuối do nghiệp tập mà thành. Mà nghiệp tập thì có thiệt mình đâu. Mà nghiệp tập là cái tạm bỡ giả dối do mình tập mà. Thì mình làm chủ nó chứ nó không phải làm chủ mình. Thì như vậy buông hết nghiệp tập là giải thoát sinh tử. Mà buông hết nghiệp tập thì phải buông cái gốc của nó là suy nghĩ, phân biệt, đối đãi. Như vậy buông hết cái suy nghĩ, phân biệt, đối đãi là buông hết nghiệp tập. Cho nên hỏi ai trói buộc ngươi thì tìm lại đâu để. Nói không có ai trói buộc thì cầu giải thoát làm gì? Chứ vậy là ông giải thoát rồi. Nghe, trói buộc thì mở. Bây giờ không ai trói buộc thì còn gì nữa mở. Thì tự giải thoát. Như vậy thì ngài thấy được lối vào. Thì quý vị thấy từ trước đến sau một hệ thống hết sức là rõ, không có cái đường nào khác. Cho nên tới xa là ông tổ mình đương phụng thờ đây cũng sẽ nói giống hệt như vậy. Tức là ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà trong cái bài Sơn Phần Mạn Hứng, ngài chỉ bốn câu mà chúng ta thấy hay đáo để. Thùy phượt cánh tương cập cầu giải thoát, bất phàm hà tất mít thành tiên. Ai trói lại mong cầu được giải thoát. Thấy không? Đó thì lấy ngay cái ý của tổ đạo tính hỏi tổ thanh sáng. Ai trói lại đi cầu giải thoát. Như vậy thì mình đâu có ai trói mình. Tìm cho kỹ thì những cái gốc mà trói mình đó từ nghiệp tập. Nghiệp tập thì không thiệt. Chứ vậy thì ai trói mình mà đi cầu giải thoát? Bất phàm hà tất nít thiệt thành tiên. Mình có phàm đâu mà đi cầu thành tiên, cầu làm thánh, cầu làm Phật. Như vậy mình tu cầu thành gì? Giờ rốt cuộc là tu cầu thành cái gì? Quý vị thấy cầu thành gì nói thử coi. Chính mình đã Phật rồi. Mình đã có thánh Phật, tức là mình đã thành Phật. Mình đã thành Phật mà thành ở trong cái quá khứ, trong cái thành bây giờ. Hiện tại thì chưa thành, bởi vì nghiệp tập còn nhiều quá. Mình đã tự có cái thánh Phật thì đâu phải là phàm. Cái bản chất mình là Phật rồi, thì còn cầu làm thần làm tiên làm chi mất công. Phải không? Như vậy thì hai câu này nói rõ rằng tất cả chúng ta không bị cái gì trói buộc, chẳng qua là nghiệp tập hư ảo chứ không có thiệt, không có mắc kẹt ở nó thì có cái gì trói buộc. Còn mình đã có sẵn tấm Phật rồi thì còn cầu thành thần thành tiên chi nữa cho mất công. Như vậy tu là không phải cầu mà xoay lại mình, trở về mình, chứ không phải là cầu. Đó là hai cái câu để giải thích phía trên. Viên Nhàn, Mã Uyển, Nhân Ưng Lão, thì con ngựa thì nó nhàn, con khỉ là nó nhàn, con ngựa thì nó mỏi, còn người thì già. Câu này nói rõ lên rằng tất cả mọi loài ở trên thế gian này có mặt ra đều từ sanh lần lần tới lão tử, không có loài nào thoát khỏi hết. Con vượn, con ngựa, con người rồi cũng phải trở về cái già cái chết, không ai tránh khỏi. Y cửu vân trang nhất tháp thiền, chỉ còn y nguyên ở vân trang một tòa ngồi thiền. Mấy cái khi già hết, có cái tòa ngồi thiền nó không già. Đó là để nói lên rằng mọi sự, mọi vật cái thế gian đều bị biến chuyển, đều bị vô thường. Chỉ nguyên vẹn cái chân thật của chính mình trong cái tâm vô niệm đó, cái đó không bao giờ đổi dời. Thì làm gì có sanh tử, còn gì có sanh già vĩnh chết. Đó là cái chân thật. Như vậy, chỉ bốn câu này thôi mà chúng ta thấy Ngài đã thấu triệt được cái lý là tất cả chúng ta biết rõ do nghiệp duyên tự mình tạo, rồi mình khổ, thành thấy như bị trói buộc. Thực sự tâm phân biệt hết thì không tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì cái gì trói buộc. Như vậy cầu giải thoát làm gì? Chỉ quay lại nhìn tường tận, nghiệp không thiệt, tâm niệm phân biệt không thiệt, thì trói buộc không còn. Bởi chính mình đã có Phật sẵn thì còn thành tiên, thành Phật làm gì nữa cho thừa. Phải quay lại mình, đừng đi ra ngoài tìm kiếm. Còn con người, con vật đều sống trong cảnh vô thường sinh diệt. Chỉ có chỗ vô niệm của nhà thiền, chỗ đó là xưa nay không hai, không đổi. Thì như vậy, từ tổ Đạt Ma đến các tổ ở Trung Hoa sang tổ Việt Nam, cái nhìn có khác nhau. Đó, bởi vậy nên chúng ta mới thấy rằng cái tinh thần của người xưa, dù ở mỗi hoàn cảnh nó khác nhau, nhưng cái chỗ thấy, chỗ ngộ không có hai. Vì vậy mà chúng ta tu không có gì phải nghi ngờ, không có gì phải lấy làm lạ, mà phải biết rõ các ngài thấy đến chỗ tàu cùng đó, cho nên sanh tử mới tự tại. Thời đến đây hết. Bởi chờ cuốn Kinh Kim Cang ở bên kia gửi về, cho nên là nếu tháng tới mà không có kinh về, cũng tiếp tục học một bài ngoại lệ nữa. Nói ngày mai, mai là ngày rằm tháng 10, người ta gọi là hạ môn, phải không? Thì rằm tháng 10 ở tại thiền viện lễ lược như thế nào? Thì ở đây đơn giản nhất là sáng tới 8 giờ là tôi làm lễ quy y. Rồi nếu Phật tử đi chùa cúng rằm thì mời ăn một chén chè, chén cháo gì đó, rồi xong. Rồi chiều tôi làm lễ thỉnh nguyện cho chư tăng. Nhiều đó hết, không có gì nữa. Thì ai muốn quy y thì phải ghi tên bên nhà khách. Rồi ngày mai 8 giờ làm lễ quy y. Thôi vậy. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô thượng thệ. Phật đạo vô thường thể